Express.
So the current reopening,
về chiến lược mở cửa hiện tại thì chúng tôi đã lên kế hoạch gồm 4 giai đoạn, với giai đoạn cuối cùng sẽ chung sống với COVID và xem nó là bệnh đặc hữu, dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế để trở lại với cuộc sống bình thường. Chúng tôi từng cho rằng tỷ lệ bao phủ vaccine là 80% sẽ đủ để giúp chúng tôi thoát khỏi đại dịch. Nhưng điều đó chỉ đúng với chủng gốc của nCoV. Với Delta thì không, ngay cả khi 100% dân số được tiêm chủng vẫn sẽ lây bệnh. Chúng tôi lo ngại bị quá tải y tế nếu các ca nhiễm tiếp tục tăng, thì quá tải có thể xảy ra.
One day, this global pandemic will subside, but I do not expect COVID-19 to disappear.
Singapore hồi tháng 5 thừa nhận đại dịch sẽ không thể biến mất và cách ứng phó tốt nhất là học sống chung với COVID. Quan điểm này gần đây được một số nước từng theo đuổi chiến lược không COVID khác như là Australia và cả Việt Nam đã bắt đầu chấp nhận. Sau khi khoảng 90% người dân đã tiêm đủ 2 mũi, Singapore đã nới lỏng một số biện pháp, cho phép người từ Đức và Brunei tới mà không cần cách ly. Tuy nhiên sau đó, có những ngày nước này ghi nhận lên tới 1.000 ca nhiễm, khiến chính phủ phải công bố tạm ngưng mở cửa. Người dân được kêu gọi hạn chế các hoạt động xã hội và chính phủ thậm chí đang xem xét để siết lại các biện pháp chống dịch. Vậy quốc đảo Sư Tử đang giải quyết bài toán mở cửa ra sao? Hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với ông Alex Cook, Phó trưởng khoa nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng NUS Singapore, để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 23 tháng 9.
May I ask, ông có thể cho biết là tình hình dịch tại Singapore thời gian gần đây như thế nào không ạ?
Vào cuối tuần qua, chúng tôi đã ghi nhận lần đầu tiên hơn 1.000 ca trong cộng đồng. Và trong vài ngày qua, số lượng ca cộng đồng ở Singapore cũng là khoảng 1.000 ca một ngày. Và hiện tất cả các bệnh viện của chúng tôi có hơn 1.000 người đang nằm viện. Hầu hết những người này vẫn còn đang khá nhẹ và thực tế. Trong số 1.000 người bệnh viện, chúng tôi chỉ có hơn 100 người cần thở oxy và chỉ dưới 20 người bị bệnh nặng đang được chăm sóc đặc biệt. Trong tuần qua đã có 4 người tử vong ở Singapore, chủ yếu ở những người lớn tuổi và chưa tiêm vaccine. Do tỷ lệ bao phủ vaccine cao, mặc dù chúng tôi thấy vẫn nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, nhưng hầu hết là các trường hợp triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí có thể không có triệu chứng, và vì vậy chúng không thực sự yêu cầu phải được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Dù trước đây chúng tôi đã từng ghi nhận số lượng ca nhiễm lớn trong các ký túc xá công nhân nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy số ca nhiễm lớn tới vậy trong cộng đồng. Những con số này đang gây hoang mang, nhưng như tôi nói, vì tỷ lệ bao phủ vaccine cao nên nó chỉ là vấn đề nếu bạn nhìn vào con số cả ấy thôi.
Vâng, như ông nói thì dù số ca nhiễm trong cộng đồng lớn, thế nhưng mà số ca tử vong và nhập viện lại không cao. Tôi nghĩ đây cũng là điều mà các chuyên gia y tế đã lường trước được khi mà theo chiến dịch sống chung với COVID. Vậy nhưng mới đây, Singapore lại quyết định là tạm dừng việc mở cửa. Lo ngại gì khiến cho Singapore đưa ra quyết định như vậy?
Lý do chính của việc tạm dừng mở cửa không phải là lo lắng về các ca nhiễm lớn, mà chúng tôi lo sau một thời gian có thể số ca trở nặng sẽ gia tăng. Tạm thời chưa ghi nhận ca trở nặng tăng, nhưng chúng tôi không rõ liệu 2 tuần tới số ca phải thở oxy hay chăm sóc đặc biệt có gia tăng theo không. Bởi chúng tôi từng chứng kiến một số trường hợp trở nặng sau một khoảng thời gian nhiễm, và hiện cũng chưa rõ các trường hợp nặng có thể tồi tệ đến mức nào. Dù không hề muốn nghĩ tới viễn cảnh quá tải y tế, nhưng nếu ca nhiễm còn tăng thì có thể điều đó sẽ xảy ra. Nếu những ca nặng không được chăm sóc thì nguy cơ tử vong cao hơn. Tới lúc đó thì chúng tôi sẽ lại phải tái sử dụng biện pháp phong tỏa.
Vậy thì hiện tại Singapore đang ở giai đoạn nào trong lộ trình mở cửa đã được đề ra thưa ông?
Chiến lược mở cửa của chúng tôi đã lên gồm 4 giai đoạn. Khi tiến tới giai đoạn cuối cùng, chúng tôi sẽ coi COVID như một bệnh đặc hữu và trở lại cuộc sống bình thường. Hiện Singapore đang ở giai đoạn thứ 2 và chúng tôi vẫn đang chững lại ở giai đoạn này và cũng chưa có gì thay đổi nhiều.
Hiện vẫn chưa rõ phương án tiếp theo. Ngay cả với chính phủ và với giới chuyên gia, câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi sẽ tiếp tục trì hoãn hay đi tiếp sang giai đoạn thứ ba, hay nên xem xét áp dụng lại một số biện pháp hạn chế để kiểm soát số ca nhiễm. Ở giai đoạn tạm dừng này thì chúng tôi có thể rời khỏi nhà, được phép đi làm nhưng chỉ một nửa số nhân viên. Chúng tôi không được phép tổ chức sự kiện đông người. Tuy nhiên, các trung tâm thương mại đều được mở cửa. Bạn cũng có thể đến cả các rạp chiếu phim nữa. Người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp như đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi trừ lúc ăn. Khi bạn đến trung tâm mua sắm, bạn phải khai báo y tế. Nếu bạn đã tiêm phòng, bạn có thể đi ăn nhà hàng theo nhóm 5 người. Trong vài tháng tới, quy mô nhóm đó sẽ tăng từ 5 lên 8 hoặc 10 người và sau đó cho phép tụ tập đông người. Từ đó xem xét số lượng ca bệnh gia tăng ảnh hưởng như thế nào đến số ca nặng và khả năng chăm sóc của bệnh viện.
Theo quan điểm của ông thì nguyên nhân số ca nhiễm tăng cao như vậy là do đâu? Và điều này thì có liên quan ra sao tới các biện pháp nới lỏng?
Lý do số ca nhiễm tăng là do nhiều yếu tố. Một là chúng tôi thực hiện tốt việc xét nghiệm hàng loạt. Nếu không thì sẽ không bao giờ phát hiện ra, bởi vì họ sẽ không tìm đến bác sĩ bởi hầu hết là không có triệu chứng. Lý do thứ hai là do các ca nhẹ khó bị phát hiện. Chúng ta chỉ truy ra cụm lây khi có ca nặng xuất hiện, vì vậy rất khó kiểm soát khi người dân hầu như đều có liên kết với nhau. Lý do thứ ba là người dân Singapore đã rất mệt mỏi sau các đợt phong tỏa. Tôi chắc chắn là tình trạng ở Singapore còn tệ hơn cả Việt Nam. Mọi người đã sống cùng các biện pháp hạn chế trong một năm rưỡi qua. Đến nay, 90% người lớn đã tiêm chủng và họ cảm thấy an toàn, dẫn đến việc tiếp xúc xã hội nhiều hơn. Chúng tôi thấy điều này khi xem dữ liệu từ di động của mọi người. Họ ra ngoài mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè như lúc trước đại dịch. Và lý do cuối cùng là biến thể Delta rất dễ lây lan.
Vâng, trong cuộc trao đổi trước với VN Express thì ông có khẳng định là Singapore đang đi theo chiến lược sống chung với COVID-19. Đương nhiên là sẽ phải chấp nhận số ca mắc tăng lên khi mở cửa. Vậy thì phải chăng là hiện tại tình hình đang nằm ngoài dự liệu của Singapore khi mà thực hiện mở cửa trước đó?
Chúng tôi từng nghĩ rằng số ca nhiễm sẽ tăng cao sau khi mở cửa, nhưng với số ca nhiễm tăng như trên thì chúng tôi có chút bất ngờ bởi vì nó xảy ra quá sớm. Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi tạm dừng kế hoạch để theo dõi tình hình. Singapore cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề khi số lượng ca tăng lên. Thứ nhất, nguy cơ số ca nhập viện tăng cao. Thứ hai, càng có nhiều trường hợp trong cộng đồng, truy vết lại càng khó hơn vì cần nhiều người tham gia truy vết. Ngoài ra, chúng tôi cũng không có đủ thời gian để cách ly tập trung, nên chúng tôi chuyển sang dạng cách ly tại nhà đối với các trường hợp nhẹ. Bên cạnh đó, nếu ca nhiễm tăng sẽ khiến bức tranh dịch tại Singapore xấu đi và vì vậy thì sẽ khó mở lại biên giới với một số nước. Chẳng hạn như khi Singapore mở cửa đến Trung Quốc thì sẽ cực kỳ khó khăn bởi vì người Trung Quốc sẽ nhìn vào một con số duy nhất là ca nhiễm và họ không cho phép các chuyến bay đến và đi. Càng nhiều ca trong cộng đồng thì rủi ro từ Singapore càng lớn và đương nhiên sẽ bị chặn ở biên giới bên kia.
Would start to become blocked at the other side. Right now,
bây giờ cũng là lúc mối quan hệ giữa người dân và các chuyên gia bị chia rẽ nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó. Các chuyên gia dường như chấp nhận được số ca nhiễm tăng, nhưng công chúng lại sợ hãi khi nghĩ về hàng nghìn ca dương tính được báo cáo. Bạn biết đấy, trong suốt một năm rưỡi qua, Singapore chỉ có 10, 20 ca. Tôi nghĩ cảm giác như có hai áp lực từ cả hai hướng. Một áp lực là phải mở cửa và một phía thì lo lắng muốn ngừng. Điều đó đã dẫn đến việc tạm dừng và để có thể tìm ra phương án mà tất cả chúng ta có thể đồng ý về con đường phía trước.
Theo như ông nói thì hiện tại Singapore vẫn đang xét nghiệm diện rộng, truy vết và cách ly ca nhiễm. Điều này thì lại trái với quan điểm của chiến lược sống chung với COVID mà trước đó thì Singapore đã đề ra. Ông cũng từng khẳng định là số ca nhiễm không còn nhiều ý nghĩa và đến thời điểm này thì các nước nên tập trung vào biện pháp giảm ca tử vong. Vậy liệu có phải là quan điểm của Singapore về chiến lược sống chung với COVID-19 đã thay đổi hay không thưa ông?
Tôi cũng tự thấy rằng nó có vẻ hơi rối khi Singapore một đằng thì nói rằng sẽ không quan tâm đến việc đếm số ca nữa, và mặt khác thì chúng tôi lại đang tiếp tục việc truy vết. Nhưng tôi nghĩ đó là do chúng tôi đã thực hiện việc truy vết suốt thời gian qua và thấy rất hiệu quả trong việc giảm ca nhiễm. Đồng thời, nếu ngừng hoàn toàn truy vết, có thể số ca nhiễm sẽ tăng rất nhanh nữa. Do đó, biện pháp này sẽ được tiếp tục trong một thời gian. Còn việc xét nghiệm hàng loạt là để giúp người dương tính tránh tiếp xúc xã hội. Và tôi cho rằng chi phí xét nghiệm không lớn nếu so với thiệt hại kinh tế của việc phong tỏa. Chúng tôi đang dự đoán sẽ có một làn sóng dịch bệnh khá lớn, nên việc xét nghiệm hàng loạt sẽ giúp giảm mức độ ảnh hưởng của dịch, đồng thời làm chậm sự lây lan để các bệnh viện của chúng tôi ít có khả năng bị quá tải. Vì vậy, một số công ty vẫn được khuyến khích thực hiện xét nghiệm hàng loạt cho nhân viên của họ. Về lâu dài, khi COVID đã chuyển sang một dạng bệnh đặc hữu, thì sẽ không xét nghiệm hàng loạt nữa.
Vâng, vậy thì trong thời gian tạm dừng mở cửa thì Singapore đang có kế hoạch gì để đối phó với tình hình ca nhiễm đang tăng như hiện nay?
Tình hình ở Singapore bây giờ là chúng tôi đang cố gắng thoát khỏi tình trạng này. Bạn có thể hình dung chúng tôi như đang ngồi trên một chiếc xe hơi đang ở trên đỉnh đồi mà phải lao xuống chân đồi. Nếu nhấn mạnh chân ga, chúng tôi sẽ đi quá nhanh, nên chúng tôi phải hãm phanh để có thể đến đích. Trong vài ngày qua, chúng tôi cũng tập trung xét nghiệm kháng nguyên nhiều hơn. Singapore đã thiết lập 100 máy bán hàng tự động, cung cấp bộ xét nghiệm kháng nguyên, hoạt động 24 giờ một ngày. Bạn sẽ không cần phải đến phòng khám hoặc hiệu thuốc để lấy. Ngoài ra, người dân được khuyến khích ở nhà để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế, cắt giảm số lượng bệnh nhân đến khám. Chúng tôi đã chuẩn bị đâu đó khoảng 200 đến 300 giường ICU, tuy nhiên hiện phải nâng lên 1.000 giường. Chúng tôi đang thiết lập đưa mọi thứ vào cơ sở dã chiến. Trong trường hợp ICU đạt tới công suất tối đa, thậm chí vượt quá mức, thì chúng tôi cần phải quay lại một số hình thức tái phong tỏa. Vậy nên có thể sẽ phong tỏa toàn quốc hoặc triển khai tiêm chủng bắt buộc, bởi hiện tại thì chúng tôi vẫn còn khoảng 10% người chưa được tiêm chủng, những người bỏ lơ những cơ hội bảo vệ bản thân mình. Đó cũng là nhóm ghi nhận những ca nghiêm trọng. Gần đây, chính phủ đã giảm lượng thông tin cập nhật hàng ngày, và do đó thông tin gần đây nhất về việc phân tích tình trạng vaccine được tiêm hoặc không được tiêm giữa các ca nhiễm không còn nữa. Nhưng chúng tôi có thể cho bạn xem về dữ liệu của vài tuần trước. Trong 1.000 người đã tiêm, thì 992 người bị nhẹ, 8 người còn lại cần oxy, không một ai tử vong. Còn đối với 1.000 người chưa được tiêm phòng, thì 950 người bị nhẹ, ít nhất 50 người cần oxy và 8 người tử vong. Hiện tại, Singapore có một số cuộc tranh luận rằng liệu chúng tôi có nên bắt buộc tiêm phòng hay không, bởi sự khác biệt rất lớn giữa những người được tiêm và chưa được tiêm chủng. Chỉ để bảo vệ 10% chưa tiêm chủng, toàn bộ quá trình mở cửa và kinh tế đều bị đình trệ. Có rất nhiều điều bất bình từ 90% người đã tiêm.
Những điều mà Singapore đã rút ra được khi mà mở cửa và chứng kiến ca nhiễm tăng nhanh như vậy là gì?
Chúng tôi từng cho rằng với tỷ lệ bao phủ vaccine là 80% sẽ đủ để giúp chúng tôi thoát khỏi đại dịch. Đó có thể là trường hợp của virus tổ tiên cũ, nhưng với biến thể Delta thì không. Nó có thể lây truyền đến mức ngay cả khi 100% dân số được tiêm chủng thì vẫn sẽ thấy bệnh. Tôi nghĩ bài học kinh nghiệm mà Singapore trải qua trong 2 tháng qua là chúng tôi cần chấp nhận sẽ có COVID và nó sẽ không biến mất, không còn cách nào khác ngoài sống chung với COVID. Đối với các quốc gia lớn, có thể như là Trung Quốc hoặc Mỹ, họ có thể đóng cửa biên giới và họ có thể kiểm soát đại dịch bên trong thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng đối với một quốc gia nhỏ như Singapore, nơi phụ thuộc quá nhiều vào các giao dịch vận tải và việc đi lại là không thể đóng cửa biên giới. Đã gần 2 năm rồi, với một em bé 10 tuổi thì 20% cuộc đời đã đeo khẩu trang. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chấp nhận rằng chúng tôi vẫn phải sống với COVID, nhưng làm thế nào để chúng tôi đến được với giai đoạn đó mà không có quá nhiều thiệt hại? Hiện tại chúng tôi không chắc chắn về thời điểm chúng tôi sẽ coi COVID như bệnh đặc hữu và con đường sẽ trông như thế nào.
Việt Nam sẽ có Hà Nội và Hồ Chí Minh Vâng, hiện tại thì tại Việt Nam chúng tôi, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn nhất cả nước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì số ca nhiễm là cao trên 5.000 ca mỗi ngày và số người tiêm mũi 1 thì cũng khá là tương đối là 96%. Thành phố cũng đang có kế hoạch mở cửa. Thế nhưng mà với số ca nhiễm như vậy và biến thể Delta, nhìn từ bài học của Singapore thì ông có lời khuyên hay là lưu ý nào cho chúng tôi hay không?
Nếu đúng như bạn đã nói, 96% liều đầu tiên đó là điều thực sự đáng ngạc nhiên. Với những người chưa tiêm vaccine liều đầu tiên, nếu họ là những người trẻ thì tôi sẽ không quá lo lắng. Nhưng nếu vẫn còn một nhóm người lớn tuổi thì đây thực sự là những người sẽ có nguy cơ rất cao khi bắt đầu mở cửa trở lại. Còn nếu nhóm tuổi lớn hơn được tiêm 2 mũi thì sẽ giảm được rất nhiều nguy cơ. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5.000 ca một ngày. Đây là ưu điểm so với Singapore chúng tôi. Thời điểm chúng tôi mở cửa, chúng tôi có dưới 100 ca một ngày. Như vậy, chênh lệch về ca nhiễm có thể sẽ không gây hoang mang quá nhiều. Tuy nhiên, một trong số những câu hỏi quan trọng mà Việt Nam cần trả lời là có thể ngăn ngừa các ca bệnh nặng hay không.
Vâng, cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi cùng với VN Express. Chúc ông nhiều sức khỏe.